Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình sáng nay thứ Bảy ngày 17 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Trong xu thế chuyển đổi số quốc gia ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu xã hội về giao dịch tăng, thì việc triển khai thanh toán điện tử hay còn gọi là thanh toán không dùng tiền mặt là giải pháp tối ưu.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 15 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung K14 khóa 2021-2022. Dự buổi lễ có lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính K14 có 80 học viên là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch ở các chi đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố. Khóa học với chương trình bao gồm những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề chung về Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Bên cạnh đó, khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới. Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức về lý luận chính trị, hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức trong giai đoạn hiện nay, đồng thời yêu cầu các đồng chí học viên chủ động tích cực trong học tập, kết hợp chặt chẽ trong việc tiếp thu kiến thức lý luận cơ bản với tự học, tự nghiên cứu.
Sáng ngày 15 tháng 4, đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phúc Triều. Qua kiểm tra cho thấy, xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy Ban Chỉ đạo bầu cử, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai về công tác bầu cử, đảm bảo đúng quy định, đúng luật, kịp thời, hiệu quả. Đến nay, xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri đảm bảo đúng quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai và hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã khóa 25, v.v. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Thị Thu Hằng ghi nhận công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện của Đảng ủy xã trong công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, xã Phúc Triều tập trung làm tốt công tác hiệp thương lần 3, đảm bảo số lượng, cơ cấu thành phần, làm tốt công tác dân vận, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về công tác bầu cử, ra soát danh sách cử tri để đảm bảo quyền lợi của cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, v.v.
Chiều 15 tháng 4, đoàn kiểm tra số 3 của Thành ủy Thái Nguyên cũng đã kiểm tra công tác bầu cử tại xã Phúc Xuân. Qua kiểm tra cho thấy, xã Phúc Xuân đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác bầu cử. Đảng ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định, đúng luật, kịp thời, hiệu quả. Đến nay, xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri đảm bảo đúng quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai và hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Các thành viên trong đoàn đã kiểm tra hồ sơ, các văn bản về công tác bầu cử của xã, chỉ ra những điểm còn hạn chế thiếu sót trong quá trình chuẩn bị cho công tác bầu cử tại địa phương. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện của Đảng ủy xã trong công tác bầu cử, đồng thời đề nghị xã bám sát các văn bản quy định của Trung ương, tỉnh, thành phố để thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định, đúng luật. Tiếp thu các ý kiến của đoàn, ra soát lại hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, tập trung làm tốt hội nghị hiệp thương lần 3, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, làm tốt việc tiếp nhận, quản lý, cấp phát tài liệu, hồ sơ, con dấu, thực hiện công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Thành ủy, làm tốt công tác dân vận, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về công tác bầu cử, rà soát danh sách cử tri để đảm bảo quyền lợi của cử tri, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, sách và trí tuệ Việt Nam là chủ đề của Ngày hội đọc sách tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021 do Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 và Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4. Ngày hội không chỉ giúp khơi dậy tinh thần đọc của mỗi người trong cộng đồng xã hội mà còn góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Ngày hội thu hút 11 gian trưng bày sách của các cơ quan, đơn vị, thư viện, trường học, một số nhà xuất bản, công ty phát hành sách trong và ngoài tỉnh. Tùy đặc điểm của từng đơn vị, các gian hàng được trưng bày theo không gian mở, hướng người đọc tìm hiểu tri thức theo nguồn sách, đầu sách, từ đó tạo hứng thú cho độc giả khi tham gia ngày hội. Từ những cuốn sách bình thường thân thuộc và dưới đôi bàn tay khéo léo, những người làm công tác thư viện của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã cho người đọc chiêm ngưỡng nhiều mô hình xếp sách nghệ thuật đẹp mắt và ấn tượng. Tại đây, trên 1.000 bản sách đã được giới thiệu tới công chúng người xem và thu hút nhiều độc giả tham quan khám phá tri thức từ sách. Em Phạm Như Nguyệt, học sinh trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay được đến ngày hội sách của tỉnh Thái Nguyên, con cảm thấy rất vui vì bình thường con chỉ được đọc sách ở trong thư viện của trường, nguồn sách cũng có giới hạn. Nhưng hôm nay con đến đây, con cảm thấy có rất là nhiều quyển sách hay. Xem qua thì con cũng thấy nhiều quyển sách lạ mà con chưa từng được đọc qua và nhiều quyển con cũng thấy rất là hay ạ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, cán bộ thư viện Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thông qua cái gian hàng này thì chúng tôi cũng có nhiều cái kinh nghiệm giao lưu học hỏi với các đơn vị bạn trên địa bàn thành phố cũng như địa bàn tỉnh, như các trường học, nhà sách rồi là các cái nhà xuất bản. Thế thông qua đó chúng tôi cũng có nâng cao được cái kinh nghiệm và tích lũy được cái chuyên môn để chúng tôi làm việc trong cái công tác thư viện được càng ngày càng phát triển hơn.
Bám sát chủ đề sách và trí tuệ Việt tại ngày hội, ngoài việc chú trọng hình thức trưng bày sách, các đơn vị tham gia đã chủ động giới thiệu những cuốn sách hay và ý nghĩa, gần gũi với đời sống hàng ngày, phù hợp với mọi lứa tuổi. Chị Đỗ Thị Tú Anh, cửa hàng trưởng nhà sách Tiền Phong tại Thái Nguyên cho biết.
Nhà sách Tiền Phong chi nhánh Thái Nguyên mang đến cho các bạn đọc độc giả những cái cuốn sách rất là bổ ích cùng với một loạt những cái văn hóa phẩm. Làm việc với các bạn khu vực tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi rất là vinh dự, nhưng mà bây giờ ấy thì là có một cái bất cập là cái sách ở trên mạng thì rất nhiều, nhưng mà thực tế là những cái sách đấy nó ở rất là nhiều nguồn khác nhau. Một số những học sinh ở các trường sự là rất là siêng năng đến với nhà sách Thái Nguyên, chúng tôi cảm thấy là rất là tự hào và vinh dự.
Để thu hút đông đảo bạn đọc đến với ngày hội, ban tổ chức khuyến khích các đơn vị tham gia tổ chức đọc sách dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đặc biệt là áp dụng chuyển đổi số trong công tác thư viện nhằm giúp độc giả có thể nhanh chóng tra cứu, tìm hiểu thông tin một cách chính xác nhất. Trong khuôn khổ, ngày hội còn diễn ra các hoạt động như thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh với chủ đề Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, Đất nước đổi mới, nói chuyện chuyên đề, sách và văn hóa đọc trong cuộc sống, v.v. Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Các hoạt động được tổ chức trong ngày hội sách văn hóa đọc năm nay thì phong phú hơn và hấp dẫn hơn so với những năm trước. Chúng tôi có đổi mới về cách thức tổ chức các hoạt động, làm sao cho thực sự phù hợp với tâm lý lứa tuổi và gắn liền với sách, với văn hóa đọc. Đặc biệt có các nội dung liên quan tới các câu hỏi tìm hiểu về sách, rồi là hiểu biết về văn hóa đọc, rồi nhận diện tác giả tác phẩm. Thì những câu đố vui về trò chơi trí tuệ để giúp cho các em có suy nghĩ và có nhiều suy nghĩ tìm hiểu, tìm tòi từ trong sách vở. Như vậy để động viên khích lệ các em ham đọc sách để tìm hiểu được những điều hay, điều tốt từ trong sách. Theo kế hoạch của Thư viện tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sách và văn đọc, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến các địa phương trong tỉnh, các trường học ở trong tỉnh, phối hợp với phòng giáo dục đào tạo của một số địa phương trong tỉnh, với phòng văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông của một số huyện thành thị trong tỉnh và một số trường học để tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc tại các địa phương, rồi tổ chức hoạt động chương trình thư viện lưu động ánh sáng tri thức bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện gắn liền với các nội dung chủ đề liên quan đến sách và văn hóa đọc trong cuộc sống.
Ngày hội không chỉ nhằm tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, mà còn góp phần xây dựng thói quen, niềm đam mê đọc sách, tạo nền tảng tri thức quan trọng cho việc nghiên cứu, học tập của mọi tầng lớp nhân dân, thúc đẩy văn hóa đọc ngày càng phát triển và có sức lan tỏa sâu rộng.
Triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 15 tháng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị tư vấn đã tổ chức đoàn công tác làm việc tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để thu thập thông tin, số liệu, tài liệu hiện trạng quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, phát triển kinh tế xã hội trên các lĩnh vực. Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cung cấp các thông tin cần thiết về báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong giai đoạn 10 năm qua, định hướng phát triển trong giai đoạn 2021-2030, các chương trình đề án có liên quan. Trên cơ sở các thông tin thu thập được, đoàn công tác sẽ tổng hợp để tham mưu trong công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng ngày 16 tháng 4, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức họp bàn chuẩn bị một số nội dung cho lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 và trận đấu giao hữu bóng đá giữa hai đội bóng phong trào của Công đoàn Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên và Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam. Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã thông qua dự thảo kế hoạch và chương trình tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 và giao hữu bóng đá. Theo kế hoạch, lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 sẽ diễn ra vào lúc 16:30 ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại sân bóng đá Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam thuộc phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Trận bóng đá giao hữu giữa hai đội Công đoàn Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên và Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam sẽ diễn ra ngay sau đó. Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ giải đấu như thông tin tuyên truyền, y tế. Giao cho Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam lập danh sách 20 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà nhân tháng công nhân tại lễ phát động. Chuẩn bị sân thi đấu, trọng tài, trang trí khánh tiết, âm thanh loa đài, bàn ghế cho đại biểu ngồi. Đồng thời giao cho hai đội chuẩn bị tốt các điều kiện cho đội bóng, lập danh sách cầu thủ tập luyện và tham gia thi đấu. Đây là một trong những hoạt động chào mừng quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, chào mừng tháng công nhân năm 2021 và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 15 tháng 4, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2021, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Công an thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn. Kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, bảo đảm trật tự trên địa bàn. Trong ngày đầu ra quân, Công an thành phố đã kiểm tra lập biên bản xử lý 63 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 28 triệu đồng. Đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2021, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, được thực hiện trong 2 tháng, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 14 tháng 6 năm 2021.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế chuyển đổi số quốc gia ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu xã hội về giao dịch tăng, thì việc triển khai thanh toán điện tử hay còn gọi là thanh toán không dùng tiền mặt là giải pháp tối ưu. Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50% và sẽ đạt trên 80% vào năm 2030 nhằm phát triển xã hội số.
Hiệu quả sử dụng là minh chứng thuyết phục nhất cho sự thuận tiện khi áp dụng thanh toán điện tử hay còn gọi là thanh toán không dùng tiền mặt. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lệ Thanh chia sẻ về tiện ích.
Tôi thanh toán cho 5 cơ sở, nhưng mà tôi chỉ cần cầm điện thoại, bấm Internet Banking là đến tận nơi, tôi trả ra ngân hàng, tôi thấy nhanh chóng lắm.
Từ đầu năm 2021, khi trường mầm non Trương Vương sử dụng dịch vụ thu hộ học phí của BIDV, công việc của nhân viên kế toán nhà trường đã thuận lợi hơn rất nhiều. Bà Nguyễn Thị Thơm, kế toán trường mầm non Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Học phí thì các cháu đã cố đi rồi, thì chỉ cần vào các vé ăn của các cháu theo tháng, theo số lượng thực tế các cháu thì rất là dễ và cũng nhanh chóng, không có gì phức tạp cả.
Bà Nguyễn Khuê Chính, phó giám đốc BIDV chi nhánh Thái Nguyên thông tin.
BIDV cũng đã kết nối với trên 40 trường phục vụ cái thu hộ học phí online và đã kết nối thành công, đang giao dịch đã trên 20 trường.
Để giành lợi thế trong cuộc đua thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng thương mại đã thiết lập được hệ thống ngân hàng lõi, core banking, đồng thời phát triển nhiều hệ thống thanh toán hiện đại. Việc đưa ra các gói tài khoản giao dịch tích hợp nhiều dịch vụ, hỗ trợ chuyển tiền miễn phí của Vietcombank trong tháng 2 là một ví dụ điển hình. Ông Lê Tuấn Phan, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên chia sẻ.
Vietcombank triển khai 4 gói sản phẩm cho Digibank, trong đó có gói sản phẩm từ các cái tiêu dùng thiết yếu nhất đến các cái tiêu dùng cấp cao. Khi mà triển khai 4 gói sản phẩm dịch vụ này hàng tháng thì đều có cái số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ tăng lên rất là cao để giúp khách hàng tiến tới tiệm cận cái việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Hiện nay 100% doanh nghiệp của tỉnh đã nộp thuế điện tử. Các hộ kinh doanh có tài khoản ngân hàng đã nộp thuế qua tài khoản. Các khoản thu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy cũng được thực hiện qua ngân hàng. Kết thúc năm 2020, 99,9% số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được thực hiện qua các hệ thống thanh toán của ngân hàng và kho bạc nhà nước. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Công ty Hà Lan sử dụng toàn bộ là các hợp đồng điện tử, tất cả các hóa đơn điện tử, tất cả các hình thức thanh toán điện tử, quản lý tài chính kế toán cho công ty được kịp thời cũng như là minh bạch.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gia tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 ở nhiều lĩnh vực đã góp phần thay đổi thói quen dùng tiền mặt của người dân bởi sự thuận tiện khi thanh toán trực tuyến ngày càng được khẳng định. Chị Lê Thị Thu Hương, trưởng phòng kỹ thuật, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Sinh học Phú Gia khẳng định.
Thanh toán trực tuyến qua các hệ thống ngân hàng thì vừa đảm bảo cái sự chính xác về cho giao dịch và đồng thời là cũng tiết kiệm cái thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 263 máy ATM và 1.658 điểm chấp nhận thẻ để hỗ trợ người dân thanh toán trực tuyến. Song song với đó, các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ không dùng tiền mặt trong thanh toán đối với nhiều ngành và lĩnh vực thiết yếu. Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên thông tin.
Chúng tôi đánh giá là khoảng độ 50 đến 55% người dân đã có tài khoản. Việc thanh toán điện, nước thì trên các địa bàn thành phố hiện nay cũng đã tới 60-70%. Đặc biệt ngành điện có tới nơi tới 80% là thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng. Chúng tôi tin rằng với cái sự chỉ đạo của nhân dân tỉnh trong thời gian tới, các cấp các ngành sẽ vào cuộc vào việc thanh toán không dùng tiền mặt của các cơ quan như thanh toán điện, nước, học phí, thanh toán bảo hiểm y tế, an sinh xã hội cũng sẽ chủ yếu là thanh toán qua hệ thống không dùng tiền mặt.
Năm 2030, trên 80% người dân Thái Nguyên ở tuổi trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử là mục tiêu không dễ thực hiện với Thái Nguyên. Bởi hạ tầng, thiết bị điện tử, số hóa phục vụ giao dịch của tỉnh vẫn còn hạn chế. Thói quen sử dụng tiền mặt trong nhân dân vẫn khá phổ biến. Tuy nhiên, với thực tế phát triển hiện nay, thì mục tiêu xây dựng một xã hội không tiền mặt là thách thức chung của nền kinh tế Việt Nam, chứ không riêng gì Thái Nguyên.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 92 đến câu hỏi 95.
Câu 92, Người bị kết án phạt tù nhưng được hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thì có được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử không? Trả lời, khoản 1 điều 30 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định, người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. Như vậy, những người bị kết án phạt tù nhưng được hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thì không được tính là đang trong thời hạn chấp hành hình phạt tù và vẫn được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử. Câu 93. Thế nào là người mất năng lực hành vi dân sự? Người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không? Trả lời, khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi, thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan tổ chức hữu quan, tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. Người bị mất năng lực hành vi dân sự sẽ không được thực hiện quyền ứng cử và bầu cử. Trên thực tế, bệnh nhân tâm thần thường không cư trú cố định ở một nơi. Mạng lưới y tế chuyên khoa hiện tại cũng chưa phát hiện rộng khắp nên chưa khám và xác định được họ. Do đó, ở địa phương, nếu có trường hợp có biểu hiện bệnh lý tâm thần rõ rệt, thường xuyên không làm chủ được nhận thức và hành vi, thì tuy chưa có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, chưa được tòa án tuyên bố là người mất năng lực hành vi dân sự, nhưng gia đình, người giám hộ có cam kết và chính quyền địa phương xác nhận, thì họ cũng bị coi là người mất năng lực hành vi dân sự và không được ghi tên vào danh sách cử tri. Câu 94. Người vừa câm vừa điếc có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không? Trả lời, người vừa câm vừa điếc nếu không thuộc các trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri quy định tại Điều 30 của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân thì vẫn được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân. Câu 95. Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? Trả lời, danh sách cử tri do Ủy ban Nhân dân cấp xã lập theo khu vực bỏ phiếu, theo mẫu số 33-HDBC. Đối với những nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân. Việc lập danh sách cử tri phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 4 tháng 4 năm 2021, 50 ngày trước ngày bầu cử. Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, theo mẫu số 11-HDBC. Trừ những người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho cử tri trên địa bàn, đơn vị hành chính cấp xã về việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Các cử tri đang đăng ký thường trú tại địa bàn được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi mình thường trú. Trường hợp cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu ở nơi khác thì cần thông báo lại để Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi mình đã đăng ký thường trú biết và không ghi tên vào danh sách cử tri ở địa phương. Trong quá trình lập danh sách cử tri, Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ ghi vào danh sách những cử tri thuộc diện đăng ký tạm trú ở địa phương mình nếu cử tri đó thể hiện rõ nguyện vọng được tham gia bỏ phiếu tại nơi mình đang tạm trú, có thể bằng văn bản hoặc trực tiếp bằng lời nói với người có trách nhiệm, ví dụ như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc cán bộ phụ trách công tác lập danh sách cử tri của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Sau khi danh sách cử tri đã được lập và công bố, việc thay đổi, bổ sung danh sách được thực hiện theo quy định của luật và văn bản quy định về các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.
Mục Thông tin quảng cáo.
Trong thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các vụ cháy xảy ra tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình, hồi 1 giờ 10 phút ngày 30 tháng 3 năm 2021, xảy ra cháy nhà dân tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thiệt hại làm 6 người chết, cháy toàn bộ căn nhà cấp 4 có diện tích 60m2 cùng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Hồi 0 giờ 25 phút ngày 4 tháng 4 năm 2021, xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh bán đồ sơ sinh tại phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thiệt hại làm 4 người chết, cháy toàn bộ hàng hóa cùng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Đặc điểm của các ngôi nhà bị cháy chỉ có duy nhất một lối thoát nạn, cửa chính, khiến cho các nạn nhân bị mắc kẹt không thoát được ra bên ngoài. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời cảnh báo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đến từng hộ gia đình, người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể như sau. 1. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy, tuân thủ chấp hành những quy định, quy ước về phòng cháy, chữa cháy, chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, tích cực phòng ngừa không để cháy nổ xảy ra, phải loại trừ những nguyên nhân gây nên cháy do sơ suất, bất cẩn. 2. Không để nhiều đồ dùng hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu, không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần thiết thì chỉ trữ với số lượng ít nhất. 3. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để ở trong nhà phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, thiết bị chứa, dẫn xăng dầu phải kín. 4. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, lắp đặt thiết bị tự ngắt, automat cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. Không để hàng hóa dễ cháy gần đèn điện, ổ cắm, cầu dao bảng điện, không tự ý lắp đặt hệ thống điện. 5. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn, tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 6. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. 7. Không lắp lồng sắt, lưới sắt trên lan can nhà ống mặt phố nhiều tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 8. Nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh cần chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Dự kiến lối thoát thứ nhất, thứ hai ngoài cửa chính. Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như hệ thống báo cháy tự động, cảnh báo rò rỉ khí ga, phương tiện chữa cháy tại chỗ bình bột MFZ4, MFZ8, bình khí CO2, MT3, MT5, phương tiện phá dỡ mái che, phá khóa, phá cửa, mở lối thoát nạn, mặt nạ phòng độc, chăn, khăn bông để chữa cháy ban đầu và thoát nạn an toàn. 9. Khi xảy ra cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số điện thoại 114 hoặc đội dân phòng, ban bảo vệ dân phố, công an hoặc chính quyền gần nhất, sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.
Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu, cháu con dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
Ôi giời ơi, bác cả ngâm hay quá.
Chú vào đây, tôi cứ ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán chú ạ. Đẹp thật, chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Sản xuất theo công nghệ hiện đại, máy móc thiết bị châu Âu hoàn toàn tự động. Bác xem, gạch đất Việt có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nòm.
Còn như ngói đất Việt màu đỏ đậm quýt trầu, âm thanh vang vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy.
À mà chú bảo biệt thự của chú trên thành phố cũng dùng gạch ngói đất Việt hả? Vâng, ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè, không ồn khi mưa rào, vững vàng trong giông bão, giá cả lại cạnh tranh. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất sang hơn 50 nước trên thế giới rồi đấy bác ạ.
Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu, tôi nhất định dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
Hiện nay, gốm đất Việt đã có mặt trên tất cả các cửa hàng vật liệu xây dựng thành phố Thái Nguyên. Gốm đất Việt chắc chắn làm hài lòng người dân Việt cả về giá thành, chất lượng, mẫu mã và chủng loại. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!